là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả bước đầu của Nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
9 tháng năm 2021, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã vận động hội viên hiến hơn 22.250 m2 đất, ủng hộ gần 2.700 ngày công lao động, xây dựng đường giao thông nông thôn, mở mới và bê tông hóa được trên 1.200 km đường liên thôn và liên bản. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên tham gia tu sửa, phát dọn, nạo vét, khơi thông 383 km kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất với trên 38.000 ngày công lao động, đào đắp 2.250 m3 đất, sửa chữa 4 cây cầu. Nhờ đó, giao thông khu vực nông thôn được lưu thông thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã rà soát và xây dựng 18 tuyến đường thắp sáng đường quê, mỗi tuyến có chiều dài từ 500 m trở lên theo hướng xã hội hóa tại các xã đã được công nhận nông thôn mới. Năm 2021, từ nay đến hết năm 2021, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia phối hợp tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, tham gia hiến đất ngày công lao động để tiếp tục mở mới, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã rà soát các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương và các sản phẩm tiềm năng có thể tham gia phát triển sản phẩm. Qua triển khai, Trấn Yên có 16 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên và đang hoàn thiện hồ sơ để hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh công nhận tiếp 4 sản phẩm. Trong 16 sản phẩm đã được công nhận OCOP chủ yếu là các sản phẩm về quế, bưởi, cam, măng tre bát độ, chè, nước đóng chai. Vừa qua, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Trấn Yên đã chấm điểm đánh giá xếp hạng sản phẩm 4 sao đối với hai sản phẩm quế bột và quế điếu thuốc của hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Quang. Vài sản phẩm đạt 3 sao đối với thanh long ruột đỏ, xã Minh Quân, sản phẩm nước aqua Việt Cường của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nước tinh khiết Thanh Quyền. Hiện các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên tiếp tục hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục công nhận 4 sản phẩm OCOP vào cuối năm 2021 là mật ong Vân Hội, mật ong Minh Quán, mật ong Báo Đáp, bưởi Quy Mông. Đồng thời, tiếp tục triển khai các địa phương sản xuất các sản phẩm tham gia phát triển sản phẩm OCOP, tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân đăng ký ý tưởng sản phẩm, nâng cấp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao giá trị.
Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức chương trình truyền thông hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, nâng cao nhận thức phòng chống HIV/AIDS năm 2021 tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh. Tại đây, các em học sinh cùng các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố Yên Bái đã được thông tin về tình hình dịch bệnh, nguyên nhân, con đường gây bệnh và các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, hiểu được thế nào là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo quy định của chính phủ, các chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên đã thể hiện các tiểu phẩm vẽ tranh có chủ đề phòng chống HIV/AIDS, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền hành động bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng phân biệt đối xử kỳ thị với trẻ em.
Những ngày này, người dân từ các tỉnh phía Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh trở về Yên Bái hoặc qua tỉnh Yên Bái để về các tỉnh lân cận khá đông sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến giao thông trọng yếu tiếp tục vượt qua khó khăn, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông và người dân ra vào tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đây luôn ý thức cao trong công tác phòng dịch, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn phân luồng, điều tiết phương tiện, bố trí chỗ dừng đỗ cho các xe, đảm bảo không gây ách tắc giao thông và phòng chống dịch. Trung úy Hoàng Đình Của, phòng cảnh sát giao thông, công an huyện Yên Bình chia sẻ.
Thời điểm này thì lượng công dân mà từ Bình Dương quay trở về địa bàn tỉnh Yên Bái đông, nên là anh em cũng cố gắng trong thời tiết khó khăn nắng nóng thế này thì là 100% là dừng kiểm tra tất cả các loạt phương tiện và người từ các địa phương khác xuống chốt kiểm dịch này để khai báo cũng như là để test COVID.
Tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 6, địa phận xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, do lượng người và phương tiện qua các chốt khá đông nên các lực lượng trực chốt kiểm tra kiểm soát phân luồng các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh phải hoạt động 24/24 giờ. kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện đi từ vùng dịch hoặc đi qua các địa phương đang có dịch đến tỉnh. Người dân khi đi qua chốt đều phải thực hiện khai báo y tế. Đối với các phương tiện vận tải ưu tiên hoạt động trên luồng xanh tại các chốt đã phân luồng cụ thể cho loại phương tiện này. Thượng úy Dương Văn Quân, đội số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái thời điểm mà xe nhiều như này, chúng tôi sẽ bố trí rất nhiều lực lượng. Ngoài cái lực lượng anh em cảnh sát giao thông, có sự tham gia của lực lượng thanh tra giao thông, của anh em công an xã và các anh bên Bộ Chỉ huy Quân sự. Anh em chúng tôi là những cái lực lượng ngoài đường để hỗ trợ nhau trong cái việc dừng xe và hướng dẫn các phương tiện vào vị trí đỗ để tránh được ùn tắc và đảm bảo giao thông được thông suốt và tránh tình trạng các phương tiện lọt qua chốt để làm lây lan dịch bệnh vào trong địa bàn tỉnh.
Bên cạnh việc tăng cường phân luồng giao thông, nhiều biện pháp giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục kiểm tra kiểm soát tránh gây ách tắc giao thông cũng được triển khai thực hiện, tiêu biểu như tạo và in mã QR phục vụ công tác kiểm soát người ra vào, tạo điều kiện cho người dân khai báo y tế thuận lợi, nhanh chóng. Kiểm soát đối với lái xe, người vận chuyển hàng hóa khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh doanh dịch vụ.
Thưa quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo về cơn bão số 7 để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các tổ chức, nhân dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại để Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2022. Với những cách làm hay sáng tạo, bước đầu đã giúp Trấn Yên có những chuyển biến tích cực trong phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn, qua đó đã góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Sau khi được tuyên truyền về nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Tuy nhiên, để đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ, gia đình ông Vinh đã đầu tư làm chuồng trại kiên cố, có khu xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh. Tới nay đàn gia súc của ông Vinh đã có 16 con, gồm 13 con bò và 3 con trâu, cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Với gia đình ông Vinh, 30 triệu đồng tiền hỗ trợ không lớn so với số tiền gia đình đã đầu tư ban đầu. Nhưng đây là động lực để gia đình thúc đẩy chăn nuôi đại gia súc, tạo việc làm cũng như thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Quang Vinh, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Cũng rất là phấn khởi là khi được Đảng, Nhà nước quan tâm nghị quyết 69 thì coi như là cũng đã hỗ trợ người dân được một phần, coi như là để coi như mình có thêm được cái nguồn vốn để mình đầu tư vào chăn nuôi. Tôi cũng đã nhận được cái số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng. Bản thân tôi cũng như nhiều người dân khác thì thấy là rất là hiệu quả. Tại vì cái này nó rất là sát thực với lại người dân. Đấy, vì người dân mà ví dụ như người ta nhiều, có nhiều những người ta đang chuẩn bị ấy một cái này nhưng người ta lại thiếu bằng này tiền chẳng hạn, thì lại được cái hỗ trợ đúng vào cái thời điểm đó thì là tạo được cái đà để cho người dân phát triển.
Là một trong 4 dự án được nhận kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2021 với số tiền trên 600 triệu đồng. Mô hình phát triển sản xuất đao giềng gắn với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao Quy Mông theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã giúp cho hợp tác xã miến đao Việt Hải Đăng nâng cao được công suất sản xuất và chất lượng sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Sau khi được tuyên truyền vận động tham gia dự án và đủ các điều kiện hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại cho 3 cơ sở với công suất chế biến đạt trên 30 tấn miến một năm. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn mở rộng diện tích nhà xưởng, xây dựng vùng trồng thâm canh đao giềng đạt chuẩn Việt Gáp với diện tích trên 42 ha, sản lượng 3.200 tấn củ trên năm. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã miến đao Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với bản thân tôi và các thành viên trong hợp tác xã, khi mà có cái hỗ trợ của nghị định 69 này thì chúng tôi rất là mừng, bởi vì là nó tạo thêm cái động lực để chúng tôi mở rộng thêm và sản xuất được nhiều sản phẩm của mình. Thế còn tạo cho công ăn việc làm cho các thành viên trong hợp tác xã và nâng cao về đời sống của chị em trong hợp tác xã.
Trong thời gian qua, trên cơ sở xác định các sản phẩm chủ lực của địa phương, xã Quy Mông đã đăng ký xây dựng hỗ trợ 4 dự án theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm dự án hỗ trợ cơ sở chăn nuôi hàng hóa, dự án mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trồng sâu nuôi tằm, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trồng cây ăn quả có múi, dự án mô hình trồng chế biến sản phẩm miến đao theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết:
Để sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của nghị quyết 69 đảm bảo hiệu quả, phát huy trong sản xuất, thì đối với Đảng ủy, Ủy ban xã cũng thường xuyên bám sát chỉ đạo các hợp tác xã, các tổ hợp tác là thực hiện các cái nội dung hỗ trợ là đi vào thực chất để tạo ra những cái mô hình nó là điển hình, để từ đó sẽ là những cái hạt nhân để nhân ra diện rộng và phát triển thành những cái sản phẩm chủ lực, thành sản phẩm hàng hóa có thế mạnh để nâng cao thu nhập cho nhân dân trong thời gian tới.
Năm 2021, huyện Trấn Yên triển khai thực hiện 8 chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Vì vậy, trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của nghị quyết đến với người dân, đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình khi thực hiện nghị quyết. Những cách phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển, mở rộng quy mô diện tích cây trồng vật nuôi có giá trị và hiệu quả, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa với các loại cây trồng vật nuôi chủ lực. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết:
Bây giờ chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến các xã, các hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục đăng ký các cái nội dung dự án của năm 2022 để tiếp tục triển khai trong năm 2022. Nghị quyết 69 thì đến nay đã thực sự đi vào lòng dân và đã được triển khai đến tất cả các xã và các hợp tác xã trên địa bàn của huyện. Và đến nay thì cũng đã có rất nhiều các cái hợp tác xã và tổ hợp tác và người dân đăng ký, nhất là cái kế hoạch của năm 2022 sau khi mà đã triển khai thì đến nay là các hộ dân và các hợp tác xã và tổ hợp tác đã đăng ký để thực hiện trong thời gian tới.
Việc triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 bước đầu đã giúp Trấn Yên có những chuyển biến tích cực trong phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, từ đó nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người sản xuất.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh có dịch phía Nam đổ về các tỉnh thành khác trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái. Trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp phòng chống, đồng thời hỗ trợ những người đi từ vùng dịch về giảm bớt khó khăn, sớm trở về quê hương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, tổ tự quản phòng chống COVID-19 thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tự giác phân công nhau nấu cơm, nấu cháo thiện nguyện, hỗ trợ lực lượng phòng chống COVID-19 tại chốt kiểm dịch và hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về qua địa phương. Mỗi suất cơm, suất cháo được nấu đều do bà con trong thôn, trong xã tự nguyện quyên góp với tinh thần tương thân tương ái. Chia sẻ với khó khăn những người phải xa quê mưu sinh, thời gian qua công tác phòng chống dịch vẫn luôn được người dân nơi đây đặt lên hàng đầu, nên toàn bộ các suất cơm cháo nấu xong đều được người của chốt kiểm soát dịch bệnh đến tận nơi vận chuyển về, đảm bảo tổ tự quản không phải tiếp xúc với người đi từ tỉnh ngoài vào. Bà Ngô Thị Tuyết Lương, trưởng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Địa vị cương vị của tôi là một trưởng thôn thì tôi cũng tuyên truyền với bà con nhân dân rằng là cho dù rằng là với tình cảm với tấm lòng thôi nhưng mà công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng luôn luôn đảm bảo khi mà làm những công việc này thì chúng tôi cũng giữ khoảng cách và khi mà chuyển những cái đồ phần đồ ăn tới tay bà con thì đều là lực lượng y tế và lực lượng của chốt họ có bảo hộ lao động rồi thì bảo hộ y tế và họ làm còn chúng tôi thì nấu ăn thì cách xa cái phần chốt và cũng vận động bà con nhân dân là không hiếu kỳ, không được tới gần và cũng không tiếp xúc với những người họ trở về như vậy.
Địa phận xã Minh Quân có quốc lộ 32C chạy qua. Đây là tuyến đường có nhiều người từ tỉnh ngoài qua lại. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ý thức phòng chống dịch của người dân luôn được đặt ở mức cao nhất. Tất cả các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường chỉ bán hàng cho người đã đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần, nhất là khách không phải người địa phương. Anh Nguyễn Huy Phụng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Gia đình đóng cửa và nhìn ra và yêu cầu nếu có ai vào ghé hỏi cái gì mà họ không đeo khẩu trang thì gia đình cũng có yêu cầu người ta đeo khẩu trang và cách xa vài 3 mét để đảm bảo nghĩa là phòng dịch. Và có những đoàn họ đi qua đây mà mình biết được thì họ mình cũng sẽ để nước và thực phẩm các thứ ra ngoài bàn, ngoài sân này cho họ đi qua và họ tự giác họ vào họ lấy thôi. Còn chứ cũng mình cũng không có nghĩa là đến gần người ta để phòng dịch cho tốt thôi.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Ban chỉ đạo của xã thì cũng đã họp và triển khai đến trong các thành viên trong ban chỉ đạo của tất cả các thôn trong toàn xã. Đặc biệt là cái khu vực thôn mà có những cái chốt kiểm dịch đóng trên địa bàn. Thứ nhất là tuyên truyền người dân như là không đi lại gần, tiếp xúc gần đối với người dân mà có đi trên cái lộ trình mà từ cái vùng dịch về trở về địa phương. Cái thứ hai nữa là cũng chỉ đạo cơ sở, thôn, các tổ chức hội và Mặt trận Tổ quốc là làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên là chấp hành tốt trong cái việc là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là cũng thường xuyên là có những cái quan tâm để giúp đỡ đối với cái những đoàn mà đi từ vùng trong về thì qua cái nội dung triển khai chỉ đạo thì các cơ sở thôn cũng vào cuộc rất là tốt, cũng đã chủ động để làm công tác tuyên truyền cho nhân dân và nhân dân cũng chấp hành tốt đối với cái nội dung theo cái kế hoạch và cái nội dung tuyên truyền.
Thị trấn Yên Bình, huyện Bình là địa bàn có trên 10.000 hộ dân sinh sống ven quốc lộ số 2 nối với quốc lộ 70. Vì vậy, hiện thị trấn Yên Bình luôn chủ động mọi biện pháp phòng chống dịch, nhất là nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân địa phương. Các tổ tự quản của thị trấn thường xuyên hoạt động hết công suất, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Ông Nguyễn Ngọc Triển, người dân tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Tôi là một người dân, khi đã biết tình hình dịch COVID-19 nó rất nguy hiểm như thế nào. Hai, đã chạm, đã gần đây, có nghĩa là những cái ảnh hưởng rất lớn, nếu không chấp hành tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cũng vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải cảnh giác, là nhìn thấy cái trạm đó là phải thấy đến bản thân mình trước hết, phải là gương mẫu, mẫu mực, đồng thời trong gia đình rồi cộng đồng luôn luôn làm sao nhắc nhở mọi người, nếu như trong tổ với nhau cái sinh hoạt này khác thì có thể là có điều kiện thì nhắc nhở.
Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh tại các địa phận giáp danh cũng đang nỗ lực để chống dịch, đảm bảo không để lọt bất kỳ người đi từ ngoại tỉnh vào địa phương, nhất là người đi từ vùng dịch. Thượng úy Dương Văn Quân, cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh số 6 tỉnh Yên Bái nói.
Khi tất cả các phương tiện đến địa phận của chốt thì anh em chúng tôi là thứ nhất là ra tiến hành là dừng phương tiện để kiểm soát người với người phương tiện, những người giấy tờ. Yêu cầu các lái xe là mở các thùng xe, rồi là người trên xe để kiểm tra xem là có chở người từ các vùng dịch về không. Nếu mà có thì chúng tôi sẽ yêu cầu xuống để kê khai y tế và lập biên bản những cái trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh.
Trung úy Hoàng Đình Của, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bình cho biết.
Trong thời điểm này thì lượng công dân mà từ Bình Dương quay trở về địa bàn tỉnh Yên Bái đông, nên là anh em cũng cố gắng trong thời điểm thời tiết khó khăn nắng nóng cái này thì là 100% là dừng kiểm tra tất cả các loạt phương tiện và người từ các địa phương khác xuống chốt kiểm dịch này để khai báo cũng như là để test COVID.
Hiện số người đi từ vùng dịch về tỉnh Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái về các tỉnh lân cận như Lào Cai, Lai Châu khá đông. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Tuy nhiên, toàn bộ số người qua các chốt kiểm dịch đều phải khai báo y tế và người có nguy cơ cao đều được đưa đi cách ly tập trung. Với việc kiểm soát chặt chẽ, các công dân đi từ các tỉnh có dịch phía Nam trở về địa phương như hiện nay, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái tiếp tục giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Yên Bái hiện là vùng xanh trên bản đồ COVID-19, song thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn vẫn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho công nhân lao động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ đoàn viên công nhân viên chức lao động về công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức như tuyên truyền bằng văn bản, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua website, mạng Zalo, Facebook nhằm giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhận thức đúng đắn đầy đủ về diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, tin tưởng đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao ý thức trách nhiệm của mình để chủ động tích cực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời nỗ lực vượt khó cùng đơn vị, doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu kép. Trong đó, các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền miệng nhằm giúp đoàn viên, người lao động được hiểu rõ hơn về các phương pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện thông điệp 5K, vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc, người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để phòng chống dịch bệnh COVID-19, phương án tổ chức sản xuất khi có dịch, các đường lây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra. Anh Trần Đức Tuấn, đoàn viên công đoàn cơ sở, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, nói.
Qua cái buổi tuyên truyền hôm nay thì tôi thấy là rất là thiết thực và bổ ích đối với chúng tôi. Qua đó chúng tôi có thể là nắm được về các cái biện pháp phòng chống về dịch bệnh cho bản thân mình và cũng nắm được tình hình diễn biến dịch bệnh của các cái địa phương cũng như là trong tỉnh Yên Bái. Qua đó chúng tôi nâng cao nhận thức hơn nữa về cái ý thức, trách nhiệm của bản thân mình về cái công tác phòng chống dịch đối với cơ quan, đối với xã hội.
Song song với công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch một cách phù hợp và hiệu quả. Được thành lập từ năm 2015, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với 145 đoàn viên công nhân lao động chuyên lĩnh vực khai thác sản xuất và chế biến bột đá canxi carbonat chất lượng cao. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc vận chuyển, xuất khẩu thành phẩm gặp khó khăn, nhưng công đoàn cơ sở công ty luôn chủ động tham mưu cho ban lãnh đạo công ty đặt vấn đề an toàn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động lên hàng đầu. Khẩn trương thành lập ban phòng chống COVID-19 và tổ phản ứng nhanh, tuyên truyền tập huấn phòng chống COVID-19 cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, kiểm tra thân nhiệt công nhân lao động trước khi vào làm việc, hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuộc công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, công ty cũng đã góp 200 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù phải ứng phó và chịu ảnh hưởng của diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công ty đã và đang duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 8 tháng qua, doanh thu của công ty đạt 70% kế hoạch đề ra trong năm 2021 và duy trì việc làm ổn định cho công nhân lao động với mức lương 7 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Phan Trần Hướng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, nói.
Công đoàn cơ sở đã tham mưu với ban lãnh đạo mua khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khoảng cách người lao động trong khi làm việc. Trước khi tất cả vào nhà máy là phải có bắn sơn nhiệt, tất cả là ra vào đều phải kiểm tra, ghi khai báo thông tin đầy đủ qua cổng bảo vệ mới được vào.
Đối với công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, các đơn vị trường học cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phù hợp và thiết thực để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn ngành giáo dục và đáp ứng yêu cầu tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương châm nhập học phải an toàn mới nhập học. cũng như thực hiện được mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, vừa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Hiện tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành giáo dục đã nghiêm túc, tích cực triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện an toàn cho thầy và trò. Đồng chí Lê Thị Tám, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục, nói.
Khi mà nhận được các văn bản của công đoàn cấp trên ấy, thì công đoàn ngành giáo dục chúng tôi đã là nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID với tinh thần cao nhất, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp, yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và các em học sinh thực hiện nghiêm túc cái việc khai báo y tế.
Bên cạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên công đoàn là cán bộ y tế tham gia chống dịch, các đơn vị chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm hỗ trợ 223 đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư với số tiền 129 triệu đồng. Ủng hộ hai đoàn cán bộ y tế tham gia tình nguyện chống dịch tại các tỉnh phía Nam với tổng số tiền 164 triệu đồng. Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 50 triệu đồng. Hỗ trợ chương trình triệu liều vaccine 20 triệu đồng. Tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em con đoàn viên thuộc công đoàn ngành y tế, tình nguyện chống dịch tại các tỉnh phía Nam với tổng số tiền 43 triệu 500 nghìn đồng. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nói.
Để tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác phòng chống và tuyên truyền, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn ngành y tế phối hợp chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên công nhân viên chức lao động trong các cơ sở y tế, các cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 và có các giải pháp cần thiết, thiết thực để hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch.
Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng các cấp công đoàn luôn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đoàn viên, người lao động, đồng lòng cùng các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Yên Bái, giữ vững vùng xanh trước đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Vì cuộc sống hôm nay,
và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.